truyện hôm nay. Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Bích
và Quốc Đồng.
Chương 18. Quan trọng tại chim Philato.
Dưới chân đồi của đền thờ chim Philato, tổng trấn Roma, nằm ở góc tây bắc. Dinh thự nằm trên một chỗ hơi cao, nên phải leo một cầu thang đá bằng cẩm thạch. Nhìn chiếm một khoảng rộng có hàng cột bao bọc quanh, và ở phía dưới có dân chúng ngồi bán hàng. Một chòi canh và bốn cổng vào ở bốn phía đông tây nam bắc làm mất vẻ đều đặn của hàng cột bao bọc khu vực mà người ta gọi là diễn đàn. Phía đông kéo dài đến góc tây bắc của núi đền thờ. Từ góc này của diễn đàn, người ta có thể nhìn tận tới núi Sion. Dinh Philato nằm ở phía nam, diễn đàn cao hơn các con đường xung quanh, từ đó đổ xuống. Ở bên ngoài mấy hàng cột là dãy nhà dọc các đường bên cạnh, mà có khi nối liền với diễn đàn. Dinh Philato có một khoảng trường phân cách nên không dính vào diễn đàn. Phía đông quảng trường là một cổng vòng cao, quay mặt ra đường dẫn đến cửa chuồng chiên trên con đường đến núi cây dầu. Về phía tây là một cổng khác giống như cổng trước, đi về phía tây của thành phố, qua khu cánh đồng và lên đến Sion. Từ các bậc đá lên chim Philato có thể nhìn ngang qua quảng đường và cả bên trong diễn đàn nằm về phía bắc. Cổng vào ở chỗ đó có hàng cột và các ghế đá dựa lưng vào bờ tường. Các tư tế Do Thái đến tòa Philato chỉ được ngồi ở các hàng ghế này là chỗ xa nhất. Vì sợ nhiễm uế, người ta còn kẻ cả một vạch bằng vôi để đánh dấu giới hạn. Gần cổng vào ở phía tây quảng trường là một chòi canh lớn được dựng lên trong khu vực, trải dài cho đến phía bắc của diễn đàn, và về phía nam một cổng vào nối liền pháp đình của Philato với chòi canh, tạo thành sân trước và một hành lang từ diễn đàn đến pháp đình. Phần đó của dinh Philato được dùng như một tòa án, được gọi là pháp đình. Chòi canh có cột bao bọc, có một sân lộ thiên ở giữa, bên dưới là các nhà giam, trong đó có hai tên trộm cướp. Sân này nhộn nhịp với sinh hoạt của đám lính Roma. Trong diễn đàn, không xa chòi canh và gần hàng cột là cột đánh đòn. Cũng có một số khác trong khu vực quảng trường. Cột gần nhất được dùng để phạt sát, các cột xa nhất để cột các con vật đem bán. Ở diễn đàn phía trước chòi canh là một sân có mái hiên, bằng phẳng và xinh đẹp, có chỗ như để hành quyết tội nhân, có ghế đá và đi lên bằng một số bậc đá. Philato có thói quen công bố các bản án quan trọng ở chỗ này, mà người ta gọi là Gabata. Cầu thang đá cẩm thạch vào dinh Philato dẫn vào một sân lộ thiên, nơi tổng trấn nghe các nguyên đơn ngồi ở băng đá đối diện, gần cổng vào diễn đàn. Trong diễn đàn, từ sân này mà nói lớn thì có thể nghe được dễ dàng.
Sau dinh Philato là các sân lộ thiên cao hơn nữa với vườn hoa và nhà nghỉ mát. Qua khu vườn, dinh này nối liền với cung của vợ Philato, tên là Claudia Procala. Một đường hào chung quanh, tách khu nhà này với đền thờ xây trên đồi cao. Dính liền với dinh Philato về phía đông là nhà công nghị hay tòa của Herode. Trong tòa đó, nhiều trẻ em vô tội đã bị giết ngày xưa. Bên ngoài tòa đã có nhiều thay đổi, vì có xây thêm một số dinh thự. Lối vào là từ phía đông. mặc dù vẫn có một cổng vào từ phía dinh Philato. Từ phía đông thành phố có bốn con đường đổ về đây. Ba đường đưa đến dinh Philato và diễn đàn. Đường thứ tư băng qua phía bắc của diễn đàn, đến một cổng dẫn đến Bethsura. Gần cổng và trên đường này là căn nhà xinh đẹp của Lazaro ở Jerusalem và nhà của Martha cách đó không xa. Trong bốn con đường này, đường gần đền thờ nhất dẫn tới cổng chuồng chiên. Khi đến chuồng chiên, thì bên phải là Phobatica, tức là cái hồ để tắm rửa chiên. Hồ được xây sát bên tường, đến nỗi vòm trên dính vào tường. Hồ có đường mương dẫn ra bên ngoài tường, chạy xuống thung lũng Josaphat. Vì vậy, nên ngay trước cổng rất lầy lội. Chung quanh hồ có một số dinh thự. Những con chiên vượt qua, được tắm rửa lần thứ nhất ở đây trước khi đưa vào đền thờ. Và chúng được tẩy rửa chính thức sau đó ở hồ Bethsaida, phía nam đền thờ. Trên con đường thứ hai có một ngôi nhà và sân nhỏ. Trước kia là tài sản của thánh nữ Anna, tức thân mẫu Đức Maria. Bà và gia đình thường đưa chiên đi sát tế khi họ lên Jerusalem trong các ngày lễ. Lễ cưới của ông Giuse và Đức Maria cũng được cử hành trong nhà này, nếu tôi nhớ không lầm. Diễn đàn, như tôi đã nói, cao hơn các đường chung quanh, qua đó chắc máng nước dẫn xuống hồ tắm chiên. Trên núi Sion, đối diện với cổ thành vua David, có một diễn đàn tương tự. Về phía đông nam và trong vùng phụ cận là nhà tiệc ly và nơi các thánh tông đồ tụ họp trong ngày lễ ngũ tuần. Về phía bắc là các dinh thự của Anna và Caipha. Cổ thành vua David nay đổ nát hoang vu, gồm những sân trống, chuồng súc vật và phòng ốc mà trước kia các đoàn hành hương thuê mướn để nghỉ ngơi với súc vật của họ. Thành này đã bỏ hoang từ lâu. Ngay cả khi Đức Giêsu giáng sinh, tôi đã thấy như vậy rồi. Đoàn tùy tùng của ba vua cùng súc vật của họ cũng đã trọ ở đây.
Chương 19. Đức Giêsu trước mặt Pilato.
Theo ước tính thời gian của chúng ta ngày nay, thế kỷ 18, đám rước gồm các thượng tế và phái Pharisêu cùng đấng cứu thế bị ngược đãi đến dinh Pilato khoảng 6 giờ sáng. Giữa quảng trường lớn và cổng vào pháp đình có nhiều ghế ngồi dọc hai bên đường. Đó là nơi Anna, Caipha và các nghị viên của công nghị ngồi. Tuy nhiên, Đức Giêsu vẫn bị trói và bị lý hình lôi lên bậc thứ nhất, dẫn đến ngay tòa Pilato. Khi đám rước đến, Pilato đang ngã lưng trên ghế. Một cái bàn nhỏ ba chân để cạnh ông ta. Trên đó có huy hiệu chức vụ của ông và một số đồ vật khác mà bây giờ tôi không còn nhớ. Sĩ quan và binh lính đứng quay quanh ông, và họ cũng đeo các phù hiệu biểu thị quyền lực Roma. Các thượng tế và người Do Thái đứng cách xa tòa án, vì theo luật lệ của họ, nếu đến gần sẽ bị nhiễm phế. Họ không dám bước qua làn ranh giới. Khi Pilato thấy đám đê tiền vội vã tiến đến la hét ồn ào, và Đức Giêsu bị kéo lê đến bậc đầu tiên, ông đứng dậy và nói với chúng bằng giọng khinh bỉ. Kiểu cách của ông giống như một tướng pháp đối xử với các sĩ quan tỉnh lẻ.
Sao chúng bay đến đây sớm vậy? Chúng bay đối xử với người này cộc cằn như vậy? Chúng bay bắt đầu sớm để lột da hắn, làm gì hắn hả?
nhưng bọn chúng cùng với các lý hình la lớn.
Lối đó lên tòa.
Sau đó quay qua Pilato, chúng nói:
Xin nghe chúng tôi cáo buộc tên tội phạm này. Vì sợ nhiễm uế nên chúng tôi không thể vào tòa được.
Tiếng ồn ào vừa dứt, thì một người cao lớn, oai vệ, đáng kính từ đám đông bước ra nói lớn:
Thật đúng vậy, các người không dám vào tòa vì đã được thánh hiến với máu của người vô tội. Chỉ có người ấy mới dám vào, toàn dân Do Thái, chỉ có người ấy mới tinh tuyền như các thánh anh hài.
Sau khi thốt lên những lời ấy, ông ta biến mất trong đám đông. Tên ông là Gia Đốc, ông là một người giàu có và là bà con của chồng bà Seraphia, sau này được gọi là bà Veronica. Hai người con trai của ông, theo lệnh vua Herode, đã bị giết với các trẻ em vô tội trong sân tòa án. Kể từ đó, ông rút hẳn khỏi thế gian và như một người Essene sống thanh tịnh với vợ. Có lần ông đã thấy Đức Giêsu tại nhà ông Lazaro và đã nghe người giảng dạy. Vào lúc bấy giờ, khi nhìn thấy Đức Giêsu vô tội bị lôi lên các bậc thang một cách giả mang, ông nhớ lại những đau khổ khi con ông bị giết, và ông đã thốt lên những lời đó để làm chứng cho sự vô tội của Đức Chúa. Tuy nhiên, kẻ thù của Đức Giêsu quá vội vã thỉnh cầu và quá bực tức với thái độ của Phi-la-tô đối với chúng nên đã không để ý đến lời ấy. Đức Giêsu, vì bọn lý hình kéo lên bậc cao nhất và đứng phía sau sân thượng, mà từ đó Phi-la-tô có thể nói với những kẻ buộc tội người ở bên dưới. Khi Phi-la-tô thấy Đức Giêsu trước mặt, người mà ông nghe nói đến nhiều, bị hành hạ thậm tệ và mặt mày bầm dập, nhưng vẫn có một phong thái cao trọng mà không kiểu cách đối xử tệ hại nào có thể thay đổi được, thì ông ta lại càng kinh miệt và ghê tởm các tư thế Do Thái và công nghệ. Vào sáng sớm, đại công nghệ đã báo cho ông biết là họ sẽ trao nợ Đức Giêsu Nazareth là người đáng tội chết, để ông công bố bản án đối với Đức Giêsu. Tuy nhiên, Phi-la-tô lại muốn họ thấy rằng ông sẽ không kết án người nếu không có bằng chứng rõ ràng. Bởi đó, ông nói với các thượng tế một cách hống hách và khinh bỉ:
Các người cáo buộc người về tội gì?
Họ trả lời một cách tức giận:
Nếu chúng tôi không biết hắn là kẻ có tội, thì chúng tôi đã không giao nộp cho ngài.
Phi-la-tô đáp lại:
Hãy đem hắn đi mà theo luật của các ngươi.
Họ vặn lại:
Ngài đã biết là chúng tôi không được xử tử bất cứ ai mà.
Các kẻ thù của Đức Giêsu thật điên cuồng và tức giận. Dường như họ chỉ muốn kết thúc cuộc đời Đức Giêsu trước ngày lễ, để sau đó họ có thể xác tế chuyên vượt qua. Vì mục đích này, họ muốn tiến hành công việc một cách vội vã cực kỳ tàn ác. Họ không biết rằng chính người là chuyên vượt qua đích thực, người mà chính họ lôi ra trước tòa án của một quan tòa tôn thờ ngẫu tượng, qua cả ngưỡng cửa mà họ không dám đi qua vì sợ nhiễm uế, và như thế không thể ăn chiên vượt qua một cách tượng trưng. Vì tổng trưởng ra lệnh cho họ đưa ra các lời cáo buộc, họ tiến hành công việc này. Họ đưa ra ba lời buộc tội chính đối với Đức Giêsu. Mỗi lời cáo buộc họ bịa ra 10 nhân chứng. Họ lèo lái để Đức Giêsu có vẻ như là một người chống lại hoàng đế, và buộc Phi-la-tô phải kết án người. Chỉ trong những trường hợp liên hệ đến luật lệ tôn giáo và đền thờ, thì họ mới nắm quyền xét xử trong tay. Lời buộc tội thứ nhất họ đưa ra là:
Giêsu là tên dụ dỗ dân chúng, người phá rối trật tự, người kích động quần chúng.
Và sau đó họ đưa ra một vài nhân chứng để chứng minh cho lời cáo buộc này. Kế đó họ nói:
hắn tổ chức nhiều cuộc họp lớn, vì phạm ngày Sa-bát và chữa bệnh ngày Sa-bát.
Đến đây, Phi-la-tô ngắt lời họ một cách khinh bỉ.
Hiển nhiên là không ai trong các ngươi bị bệnh cả. Nếu không, thì các ngươi đã không làm rùm beng về việc chữa bệnh ngày Sa-bát.
Họ nói tiếp.
Hắn dụ dỗ dân chúng bằng những giáo huấn ghê tởm, vì hắn nói để có sự sống đời đời, họ phải ăn thịt và uống máu hắn.
Phi-la-tô bị khiêu khích bởi sự căm thù, mà chỉ vì đó họ đưa ra lời cáo buộc. Ông đưa mắt nhìn các sĩ quan, vừa cười vừa nghiêm khắc, nói với người Do Thái.
Hiển nhiên là chính các ngươi cũng đang theo lời giảng dạy của người ấy, và đang nhắm đến sự sống đời đời. Vì dường như các ngươi đang muốn ăn tươi nuốt sống người đó.
Lời cáo buộc thứ hai của họ là
Giê-xu xác động dân chúng, đừng trả thuế cho hoàng đế.
Đến đây, Phi-la-tô giận dữ ngắt lời họ, vì cơ quan của ông có nhiệm vụ phải biết những điều đó, nên ông ta gằn giọng bắt bẻ lại.
Đó mới là điều lừa dối, ta biết rõ hơn ai hết.
Sau đó người Do Thái la lên lời cáo buộc thứ ba.
Mặc kệ chúng tôi, tên hạ cấp này có nguồn gốc mù mờ và đầy hồ nghi. Hắn tự cho mình là thủ lãnh của một đảng phái và lớn tiếng nguyền rủa Jerusalem. Hắn cũng gieo rắc trong dân các dụ ngôn hai nghĩa về một ông vua, chuẩn bị tự cưới cho con trai. Dân chúng vây quanh hắn thật đông trên một ngọn núi. Và có lần, họ muốn tôn hắn làm vua, nhưng sớm hơn là hắn muốn, và vì vậy hắn lẩn trốn. Trong vài ngày qua, hắn tiến ra mạnh dạn hơn, hắn rùm beng tiến vào Jerusalem, tạo nên những vinh dự như vua chúa đối với hắn, trong khi dân chúng, theo lệnh của hắn, phải hô lên, hoan hô con vua David! Chúc tụng triều đại cha David của chúng tôi giờ đây đang đến. Ngoài ra, hắn dạy rằng hắn là đấng Kitô, người được sức dầu của Thiên Chúa, đấng Mê-si-a, vị vua đã được hứa ban cho dân Do Thái, và hắn để người ta gọi hắn như vậy.
Lời cáo buộc này, cũng như hai lần trước, được hỗ trợ bởi 10 nhân chứng. Khi nghe rằng Đức Giê-xu tự để cho mình được gọi là Đấng Kitô, vua dân Do Thái, Phi-la-tô cảm thấy tư lực. Ông đi từ sân thượng vào khu nhà nối liền, liếc nhìn Đức Giê-xu một cách dò xét khi đi ngang qua người, và ra lệnh lính canh đưa Đức Giê-xu vào phòng trong. Phi-la-tô là một người ngoại giáo mê tín, hay thay đổi và thiếu quyết tâm. Ông tin rằng con cái các thần linh ông thờ vẫn còn sống trên mặt đất. Và ông cũng biết rõ là các ngôn sứ Do Thái từng báo trước đấng được gọi là người được sức dầu của Thiên Chúa, đấng cứu độ, đấng giải thoát, đức vua mà nhiều người Do Thái đang trông chờ người giáng thế. Ông cũng biết các vua từ phương Đông đã đến với vua Herodê để hỏi thăm về một vị vua mới sinh, để họ có thể tôn kính người. Và vì đó, nhiều trẻ em đã bị giết theo lệnh của Herodê. Ông cũng biết các truyền thống liên hệ đến đấng Mê-si-a, vua dân Do Thái, nhưng là một người rất sùng kính ngọc tượng. Ông không tin họ. Ông cũng không thể mường tượng ra loại vua đó có nghĩa gì. Ông suy nghĩ rất giống với tâm trạng phóng khoáng của người Do Thái và Herodê thời bấy giờ. Chỉ mơ tưởng về một người cai trị đầy uy quyền và thải hòa. Bởi thế, lời cáo buộc Đức Giê-xu, người đang đứng trước mặt ông quá tội nghiệp, quá đáng thương, quá méo mó, là người được sức dầu của Thiên Chúa, là Đức Vua thì thật nực cười đối với ông. Nhưng vì kẻ thù của Đức Giê-xu đã đưa ra lời buộc tội như thoá mạ quyền năng của hoàng đế. Nên Phi-la-tô cho dẫn Đức Giê-xu đến trước mặt ông để ra hỏi. Phi-la-tô nhìn Đức Giê-xu kinh ngạc khi hỏi người:
ông có phải là vua dân Do Thái không?
Và Đức Giê-xu trả lời:
Ngài hỏi điều này bởi chính Ngài, hay người khác đã nói Ngài về tôi?
Phi-la-tô hơi bực mình vì nghĩ Đức Giê-xu coi ông thật ngu xuẩn khi tự ý hỏi một tạo vật nghèo nàn và đáng thương có phải là vua hay không. Và để xóa tan ảnh hưởng này, ông trả lời:
ta có phải là người Do Thái đâu mà cần biết những điều vô lý như vậy? Dân chúng và tư tế giao nộp ông cho ta để chịu kết án như một người đáng phải chết. Hãy nói cho ta biết ông đã làm gì?
Đức Giê-xu nghiêm giọng trả lời:
vương quốc của tôi không thuộc thế gian này. Nếu vương quốc của tôi ở thế gian này, chắc chắn phải có khắc phục hạt chiến đấu cho tôi, để tôi cũng bị giao nộp cho người Do Thái. Nhưng vương quốc tôi không ở dưới thế này.
Phi-la-tô nghe những lời nghiêm trang của Đức Giê-xu mà rùng mình. Rồi ông ân cần nói với người:
vậy quả thật, ông là vua sao?
Và Đức Giê-xu trả lời:
đúng như ông nói, phải, tôi là vua. Tôi được sinh ra và đến thế gian này để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi.
Phi-la-tô nhìn đến người, đứng dậy và nói:
sự thật? Sự thật là gì?
Sau đó có những lời trao đổi, mục đích gì thì bây giờ tôi không nhớ. Phi-la-tô lại đi ra sân thượng. Ông không thể hiểu Đức Giê-xu, nhưng ông chỉ biết về người như thế này. Người không phải là một ông vua có hại cho hoàng đế, và người không nhận bất cứ vương quốc nào dưới trần gian này. Khi là một vương quốc thuộc thế giới khác, chính hoàng đế cũng ít bận tâm về điều đó. Bởi vậy, từ trên sân thượng, Phi-la-tô nói với các thượng tế ở phía dưới:
ta không thấy người này có tội gì.
Ngay sau đó, kẻ thù Đức Giê-xu tràn ngập thịnh nộ. Chúng phun ra một tràng cáo buộc trong khi Đức Giê-xu đứng im lặng cầu nguyện cho các tạo vật đáng thương ấy. Phi-la-tô quay sang người và hỏi:
ông không nói gì về những lời cáo buộc đó sao?
Nhưng Đức Giê-xu không trả lời một tiếng. Phi-la-tô nhìn người kinh ngạc và nói:
rõ ràng tôi thấy chúng vu cáo ông.
Nhưng những người tố cáo tức giận cao độ gào lên:
sao? Ngài không thấy hắn có tội gì sao? Quấy động dân chúng không phải là tội sao? Hắn còn gieo rắc giáo thuyết của hắn trên khắp nước, từ Galilê cho tới đây.
Khi Phi-la-tô nghe chữ Galilê, ông suy nghĩ đôi chút và hỏi:
có phải người này từ Galilê thuộc thẩm quyền của Herodê không?
Các người cáo buộc trả lời:
phải, cha mẹ hắn từng sống ở Nazareth, và bây giờ hắn cư ngụ gần Capernaum.
Sau đó Phi-la-tô nói:
vì ông ta là người Galilê và thuộc thẩm quyền của Herodê, hãy đưa ông đến Herodê. Vua Herodê đang ở đây dự lễ nên có thể xử ngay lập tức.
Sau đó ông ra lệnh đưa Đức Giê-xu ra khỏi tòa và giao lại cho kẻ thù Đức Giê-xu. Trong khi cùng lúc ấy, ông sai một sĩ quan đi báo cho Herodê biết rằng một người Galilê tên là Giê-xu Nazareth được đưa đến để ông ta phân xử. Phi-la-tô cảm thấy vui vì làm như vậy ông không phải kết án Đức Giê-xu. Vì từ sáng đến giờ ông không cảm thấy thoải mái đối với toàn bộ vấn đề này. Đồng thời, ông cũng không khéo chứng tỏ rằng ông tử tế với Herodê vì giữa hai người từng có bất hòa. Và ông còn biết rằng Herodê rất ao ước được nhìn thấy Đức Giê-xu. Kẻ thù của Đức Giê-xu nổi điên tột độ khi bị giải tán trước công chúng. Nay lại phải đưa Đức Giê-xu sang một tòa khác, nên chúng trút phẫn nộ lên Đức Giê-xu. Với cơn tức giận mới, chúng bao vây người, trói người lại và cùng với bọn lính tráng ồn ào, chúng hấp tấp hung bạo lôi người đi với những cú đấm đá khi đi ngang qua đám đông ở diễn đàn và qua các đường phố dẫn đến dinh Herode không xa đó lắm. Một số lính Roma đi theo họ. Bà Claudia Procola, vợ hợp pháp của Philato, trong khi ông bàn cãi với người Do Thái, bà đã sai đầy tớ nói với chồng rằng bà muốn nói với ông vài lời. Giờ đây, khi Đức Giê-xu bị dẫn sang dinh Herode, bà lo âu kín đáo với tâm hồn bối rối, đứng nép mình dưới một lan can cao, nhìn Đức Giê-xu bị điều đi ngang qua diễn đàn.
Chương 20. Nguồn gốc việc sùng kính các chạc đàn thánh giá.
Đức Trinh Nữ đứng với bà Madalena và ông Gioan trong một góc của diễn đàn, đau khổ không nói nên lời. Nên khi chứng kiến tất cả cảnh tượng kinh hoàng như đã kể trên và nghe hết những tiếng la hét ồn ào, giờ đây khi Đức Giê-xu bị đưa sang Herode, nên nà nỉ ông Gioan và bà Madalena đưa mẹ trở lại toàn thể đoạn đường đau khổ mà con Thiên Chúa đã đi qua kể từ khi bị bắt đêm hôm trước. Cả ba đi lại toàn thể các con đường, đến tòa Caipha, đến dinh Anna, và từ đó qua Ophen đến Gethsemane trên núi cây dầu. Ở những chỗ Đức Giê-xu bị sỉ nhục và bị thương tích, các ngài dừng chân đôi phút trong muộn phiền và thương cảm. Và bất cứ nơi nào Giê-xu ngã xuống đất, thì Đức Trinh Nữ lại quỳ xuống hôn mặt đất. Bà Madalena vò đầu buồn bã, trong khi ông Gioan nhỏ lệ đỡ người mẹ u phiền đứng dậy và đưa người đi tiếp. Đây là nguồn gốc việc sùng kính đàn thánh giá của giáo hội, nguồn gốc việc chiêm niệm sự thống khổ cay đắng của Đức Cứu Thế, ngay cả trước khi người hoàn tất công trình ấy. Mặc dù vậy, ngay khi Đức Giê-xu đang đi qua chặng đường vô cùng đau khổ, người mẹ tinh tuyền và vô nhiễm của người, trong tình yêu thánh thiện và bất diệt, đã tìm cách chia sẻ những đau khổ linh hồn và thể xác của con mẹ, và cũng là Thiên Chúa của người, khi tôn kính và thắt khóc những bước chân của người trên đường chịu chết vì chúng ta, và dâng tất cả cho Cha trên trời để cứu chuộc nhân loại. Như vậy, trong mọi bước chân của Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã gom góp tất cả công nghiệp vô cùng mà Người đã dành lại cho chúng ta, và đặt trong trái tim xót thương rất thánh của mẹ là kho tàng độc đáo và đáng tôn kính của tất cả mọi ơn cứu độ. Từ đó và qua đó, với tính bất diệt của Thiên Chúa Ba Ngôi, mọi kết quả và ảnh hưởng có mầu nhiệm cứu độ được hoàn thiện trong viên mãn, thời gian được ban tặng cho loài người xa lạ. Từ máu tinh tuyền nhất của trái tim thánh thiện nhất, mà Chúa Thánh Thần đã tạo cho một thân thể, và qua hàng ngàn thương tích, thân thể ấy đang tuôn trào hết máu châu báu, là giá mà Đấng Cứu Độ phải trả vì chúng ta. Đấng Giê-xu ẩn náu với trái tim đầy ân sủng đó trong 9 tháng trời. Với tư cách của một trinh nữ vẹn tuyền, Đức Maria đã đưa người vào đời, chăm sóc người, trông nom người, nuôi dưỡng người bằng chính nguồn sữa của mình, để hôm nay trao người cho chúng ta trong cái chết vô cùng tàn nhẫn trên cây thập giá. Cũng như Cha trên trời không miễn cho con duy nhất của mình, nhưng lại trao người cho chúng ta, thì Đức Mẹ
mẹ Thiên Chúa, cũng không miễn cho hoa quả thánh thiện của lòng mẹ, nhưng đồng ý để người, con chiên vượt qua đích thực, phải bị sát tế vì chúng ta trên thập giá. Tất cả những người công chính xa xưa, từ nguyên tổ cho đến linh hồn cuối cùng, từng đi vào lòng ông Abraham, hôm nay đã than khóc, cầu nguyện và dâng lễ hy sinh trong trái tim thánh thiện của mẹ Thiên Chúa, là nữ vương các tổ phụ và ngôn sứ. Cũng vậy, cho đến tận thế, việc sùng kính đàn thánh giá xuất phát từ Đức Maria và qua người truyền lại cho giáo hội cũng sẽ chỉ tùy thuộc vào tình yêu như con trẻ dành cho mẹ. Vì sự sùng kính này quá dồi dào ân sủng, quá đẹp lòng Thiên Chúa, nên một linh hồn sẽ thăng tiến trong đức tin và đức mến đối với đấng cứu độ cực thánh. Một dữ kiện cực kỳ quan trọng, nhưng không may lại ít được coi trọng, là bất cứ khi nào tình yêu dành cho Đức Maria trở nên nguội lạnh, và việc lần chuỗi mai khôi mai một đi, thì sự sùng kính đàn thánh giá cũng tan biến. Phải, ngay cả đức tin trong giá trị vô cùng của máu châu báu cũng tàn lụi. Bà Magdalena phiền muộn như điên dại. Tình yêu đối với Thiên Chúa không đo lường được của bà thế nào, thì sự thống hối của bà cũng vậy. Trong tình yêu của bà, khi khao khát trải hồn mình dưới chân người, như đã có lần sức dầu thơm trên đầu người, bà lại thấy giữa bà và đấng cứu thế là vực thẳm đầy tội lỗi khủng khiếp của mình. Sau đó tâm hồn bà lại sống dậy đau khổ thống hối cay đắng khôn tả xiết. Trong sự biết ơn Đức Giêsu, khi khao khát dâng lên người lời cảm tạ như hương trầm vì mình đã được tha thứ, bà lại nhìn thấy người chịu đầy đau đớn và dằn vặt đang bị đưa đi xác tế. Trong nỗi buồn không tả nổi, bà hiểu rằng Đức Giêsu phải trả qua tất cả những điều này vì tội lỗi của bà, mà người đã gánh chịu để đền bù với máu của người. Ý nghĩ này khiến bà càng chìm đắm trong vực thẳm của sầu muộn thống hối. Linh hồn bà, như trước đây, tan biến trong biết ơn và tình yêu, trong đau khổ và cay đắng, trong than khóc và phiền muộn, vì bà đã thấy và cảm được sự vô ơn, tội ác lớn lao của dân tộc người, khi đưa đến cứu độ của chính họ đến cái chết nhục nhã trên thập giá. Tất cả những điều này biểu lộ qua toàn thể dáng điệu, lời lẽ và cử chỉ của bà. Ông Joan cũng đau khổ không kém, nhưng nhờ tâm hồn trong trắng nên ông được bình an hơn phần nào. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.